chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia, cứ 8 người đàn ông thì có một người sẽ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt trong đời. Sau khi đi khám, có thể được chẩn đoán mắc ung thư tiền liệt tuyến, điều quan trọng là phải biết sự thật để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt, giúp kiểm soát tình hình sức khỏe của mình và giải quyết những vấn đề nhỏ trước khi bệnh trở nên nghiêm trọng. Bài viết sau chia sẻ một số thông tin về ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới để mọi người chủ động trong việc phòng ngừa hoặc điều trị căn bệnh này.
Thưa quý vị và các bạn, tuyến tiền liệt là tuyến nằm ngay sát dưới bàng quang, phía trước trực tràng, bao xung quanh cổ bàng quang và niệu đạo, bình thường nhỏ cỡ đầu ngón tay. Tuyến tiền liệt cùng với dương vật, túi tinh và tinh hoàn tạo thành hệ thống sinh sản của nam giới. Tuyến này có nhiệm vụ tiết ra dịch ngăn ngừa sự nhiễm trùng đường tiểu, hỗ trợ tinh trùng. Sau 40 tuổi, tuyến này to dần. Một số người có tuyến tiền liệt to nhanh cỡ trái chanh làm bít cổ bàng quang dẫn đến tình trạng khó đi tiểu hay bí tiểu. Ở một số người khác, tuyến này hóa ung thư tạo thành một khối cứng và cũng khiến bệnh nhân khó tiểu. Ung thư tuyến tiền liệt là ung thư bắt đầu ở tuyến tiền liệt. Ung thư tuyến tiền liệt được chia thành 4 giai đoạn. Giai đoạn 1, khối u mới hình thành. Giai đoạn 2, khối u chưa phát triển lớn. Giai đoạn 3, ung thư đã phá vỡ vỏ tuyến tiền liệt, nhưng chưa xâm lấn sang cơ quan lân cận. Giai đoạn 4, ung thư di căn các cơ quan lân cận và cơ quan xa. Ở giai đoạn 1 và 2, khi phát hiện sớm kết hợp cùng tuân thủ phác đồ điều trị từ bác sĩ, sẽ không gây tử vong cho bệnh nhân. Ở giai đoạn 3 và 4, nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt gây tử vong rất cao. Những người mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn đầu có thể ban đầu không có triệu chứng gì, nhưng ở giai đoạn sau khi bệnh tiến triển, nam giới có thể xuất hiện các triệu chứng, trong đó hay gặp là các triệu chứng về tiểu tiện như đi tiểu khó khăn, tia tiểu nhỏ yếu, có khi bị buốt hoặc rát, tiểu rắc, tiểu đêm nhiều lần, có thể nứt tiểu đục và có máu, cương dương bị rối loạn, đau bụng hoặc các vấn đề về đường ruột, đặc biệt là bị táo bón nặng khi u xâm lấn ra trực tràng, đại tràng, có thể gãy xương khi ung thư đã di căn vào xương. Nếu nam giới gặp bất kỳ triệu chứng bất thường nào, cần đi khám ngay lập tức. Việc phát hiện giai đoạn sớm giúp cải thiện khả năng sống sót tốt hơn. Gần 100% nam giới được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt, chưa lan ra ngoài tuyến tiền liệt hoặc các cơ quan lân cận đều sống sót sau 5 năm hoặc hơn sau khi chẩn đoán. Việc phát hiện ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn đầu có thể có tác động rất lớn đến khả năng sống sót chung và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Một trong những cách tốt nhất để phát hiện sớm ung thư tuyến tiền liệt là thông qua sàng lọc bằng cách xét nghiệm nồng độ kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt trong máu, bổ sung cho xét nghiệm nồng độ kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt trong máu là kiểm tra trực tràng kỹ thuật số để phát hiện ung thư tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, có một số yếu tố có thể thay đổi được và không thể thay đổi được có thể ảnh hưởng đến nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Các yếu tố có thể thay đổi được có thể bao gồm chế độ ăn uống béo phì, hút thuốc, tiếp xúc với hóa chất và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Hút thuốc lâu dài cũng có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Các yếu tố không thể thay đổi được bao gồm tuổi tác, tiền sử gia đình. Nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt tăng theo tuổi tác, đặc biệt là sau tuổi 50. Khoảng 60% trường hợp ung thư tuyến tiền liệt được chẩn đoán ở những người từ 65 tuổi trở lên. Điều trị ung thư tuyến tiền liệt cần phối hợp nhiều phương pháp, đa mô thức. Điều trị ung thư tuyến tiền liệt cần tùy thuộc vào từng giai đoạn bệnh, tình trạng của người bệnh cụ thể để phối hợp các phương pháp phẫu thuật xạ trị, hóa trị, nội tiết hay miễn dịch. Khi ung thư chỉ giới hạn ở tuyến tiền liệt, nó được coi là khu trú và có khả năng chữa khỏi. Ở giai đoạn này, nó được điều trị bằng phẫu thuật hoặc xạ trị. Nếu bệnh đã lan đến xương hoặc nơi khác ngoài tuyến tiền liệt thì được coi là ung thư giai đoạn 4. Điều này được điều trị bằng thuốc giảm đau, điều trị nội tiết tố, hóa trị, dược phẩm phóng xạ, xạ trị tập trung và các liệu pháp bằng đường uống khác. Kết quả phụ thuộc vào độ tuổi, các vấn đề sức khỏe liên quan, giai đoạn và mức độ lan rộng của bệnh ung thư. Do đó, nam giới nên lưu ý đến các yếu tố rủi ro và liên hệ với bác sĩ trong trường hợp có bất kỳ tác dụng phụ nào xảy ra. Ung thư tuyến tiền liệt phát triển chậm và một số nam giới có thể không cần điều trị ngoài việc được bác sĩ theo dõi thường xuyên. Một phương pháp được gọi là giám sát tích cực có thể bao gồm các xét nghiệm hoặc sinh thiết hoặc chờ đợi thận trọng, có nghĩa là ít xét nghiệm và theo dõi những thay đổi trong các triệu chứng của nam giới. Nếu có điều gì đó thay đổi, bác sĩ có thể xem xét các lựa chọn điều trị tốt nhất. Bên cạnh đó, luôn luôn trao đổi cởi mở về sức khỏe tuyến tiền liệt với bác sĩ. Nếu được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt, người bệnh đừng hoảng sợ hoặc đưa ra quyết định nhanh chóng về việc điều trị. Để phòng ngừa ung thư tuyến tiền liệt, nam giới hãy chọn duy trì lối sống lành mạnh để giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, có thể thực hiện những cách sau. Có chế độ ăn lành mạnh, nên ăn nhiều rau củ và trái cây, giảm thiểu ăn thịt đỏ và chất béo động vật, tránh uống rượu hoặc uống điều độ. Tập thể dục giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Quan hệ tình dục đều đặn và với tần suất phù hợp với lứa tuổi. Không quan hệ tình dục không an toàn, tránh nguy cơ viêm nhiễm tuyến tiền liệt. Giảm căng thẳng, áp lực trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Đi khám sức khỏe định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm một lần giúp phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe liên quan đến tuyến tiền liệt. Nếu được phát hiện sớm có thể điều trị triệt căn, không để lại di chứng. Thưa quý vị và các bạn, đối với một số gia đình, thú cưng đã từ lâu được xem như một thành viên trong nhà. Tuy nhiên, khi mang thai hoặc mới sinh con không phải là thời điểm tốt nhất để nuôi chó và mèo. Một số vật nuôi tiềm ẩn những rủi ro về sự an toàn và sức khỏe mà phụ nữ mang thai cần chú ý vì một số bệnh truyền nhiễm có thể được lây từ vật nuôi. Mẹ bầu nên lưu ý khi trong nhà có thú nuôi cần học cách chăm sóc chúng để giữ an toàn cho thai nhi. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn những rủi ro về sức khỏe khi mẹ bầu nuôi thú cưng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Bệnh lây truyền từ động vật sang người là một căn bệnh mà động vật có thể truyền sang người. Các loài động vật khác nhau có những loại vi trùng khác nhau mà chúng có thể truyền sang gây bệnh cho con người. Một số bệnh lây truyền từ động vật sang con người nhẹ và dễ điều trị, nhưng có những bệnh có thể nguy hiểm, đặc biệt đối với trẻ em, những người có hệ miễn dịch yếu và phụ nữ mang thai. Dưới đây là một số bệnh nhiễm trùng mà động vật có thể truyền sang người. Bệnh nhiễm khuẩn Salmonella. Salmonellosis là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn Salmonella. Khi nhắc đến vi khuẩn Salmonella, có thể nghĩ đến thức ăn gây ngộ độc thực phẩm, nhưng cũng có thể từ vật nuôi của mình. Salmonella gây sốt, tiêu chảy, nôn mửa và đau dạ dày. Tiêu chảy và nôn mửa có thể dẫn đến mất nước mặc dù hiếm gặp, nhưng bệnh nhiễm khuẩn Salmonella có thể gây nhiễm trùng máu, nhiễm khuẩn huyết hoặc viêm màng não. Mẹ bầu cũng có thể truyền vi khuẩn sang con. Bệnh Toxoplasmosis là một bệnh nhiễm trùng phổ biến do ký sinh trùng. Khả năng ảnh hưởng đến em bé là rất thấp, nhưng nếu bệnh Toxoplasmosis truyền sang em bé trong thời kỳ đầu mang thai, có thể gây sảy thai, thai chết lưu hoặc khuyết tật bẩm sinh. Bệnh dại lây lan qua nước bọt của động vật mang virus bệnh dại, chó mèo mắc bệnh dại có thể truyền bệnh cho một con vật khác hoặc con người với các triệu chứng như sốt, ớn lạnh và yếu cơ. Sau đó nó bắt đầu tác động lên não gây lú lẫn, lo lắng, khó ngủ. Sau khi tiếp xúc với bệnh dại, có thể phải mất một tuần hoặc hơn thì các triệu chứng mới xuất hiện. Điều cần thiết là phải được điều trị ngay lập tức. Vì vậy, khi đang mang thai bị chó mèo cắn hoặc vào bất kỳ thời điểm nào khác, nên đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt để được tiêm phòng bệnh dại ngăn chặn virus trước khi các triệu chứng bắt đầu và phương pháp điều trị này được coi là an toàn cho các bà mẹ mang thai và cho con bú. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh dại sẽ gây tử vong. Bệnh Lyme xuất phát từ một loại vi khuẩn lây lan qua vết cắn của bọ ve bị nhiễm bệnh. Bệnh có triệu chứng giống như cúm với phát ban gây đau khớp, mệt mỏi và yếu cơ. Vì bọ ve có thể bám vào động vật nên thú cưng có thể khiến mẹ bầu có nguy cơ mắc bệnh Lyme. Bệnh Lyme có thể được điều trị thành công bằng kháng sinh và việc điều trị này an toàn trong thai kỳ. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy rằng nếu không điều trị, bệnh Lyme có thể gây nguy hiểm cho thai phụ và thai nhi. Chó thường an toàn cho các bà mẹ mang thai và trẻ sơ sinh nếu con chó khỏe mạnh, được tiêm chủng đầy đủ, thì việc chăm sóc chó không gây ra bất kỳ vấn đề gì cho bạn trong thời kỳ mang thai. Tuy nhiên, chó nuôi phải được đi khám và tiêm phòng định kỳ. Hãy cẩn thận khi ở gần những con chó lớn, ngay cả khi chúng thân thiện. Những con chó lớn có thể nhảy và vô tình làm ngã mẹ bầu hoặc đang bế trẻ sơ sinh. Bên cạnh đó, cần theo dõi bất kỳ thay đổi hành vi nào ở con chó. Một số con chó có thể ghen tị, có thể khó chịu nếu người mẹ chú ý đến đứa con mới chào đời. Cố gắng ngăn ngừa chó cắn bằng cách cẩn thận khi ở gần những con chó mà bạn không quen biết và chú ý đến các tín hiệu hành vi của con chó khi bạn đưa bé về nhà. Bảo vệ bản thân, gia đình và chó khỏi bọ ve và vết cắn bằng cách cho chó đi khám và uống thuốc diệt ve chó định kỳ. Giống như chó, phải đề phòng những vết cắn, vết trầy xước và bọ ve, nhưng với mèo phải cẩn thận hơn trong việc xử lý phân mèo. Phân mèo có thể chứa ký sinh trùng gây bệnh Toxoplasmosis. Mặc dù bệnh Toxoplasmosis là một bệnh nhiễm trùng khá phổ biến, nhưng hiếm khi mắc bệnh này khi đang mang thai và ảnh hưởng đến thai kỳ hoặc em bé. Nếu đã ở gần mèo một thời gian, rất có thể mẹ bầu hoặc sản phụ đã bị phơi nhiễm và hiện miễn dịch với nó. Tuy nhiên, không phải con mèo nào cũng có ký sinh trùng. Mèo trong nhà hiếm khi mắc bệnh Toxoplasmosis, nhưng mèo nếu đi ra ngoài có thể nhiễm bệnh từ chất thải của những con mèo khác. Khi mèo bị nhiễm trùng, chúng sẽ phát bệnh trong khoảng 6 tuần. Khả năng mắc bệnh Toxoplasmosis hoặc bất kỳ bệnh nào khác từ mèo là thấp, nhưng tốt nhất nên đảm bảo an toàn. Dưới đây là một số mẹo để ngăn ngừa phơi nhiễm. Rửa tay thường xuyên, nên nhờ người khác dọn dẹp và thay hộp vệ sinh cho mèo. Tránh cho mèo ăn thịt sống vì chúng có nhiều khả năng chứa ký sinh trùng. Giữ hộp vệ sinh sạch sẽ bằng cách vệ sinh mỗi ngày. Bệnh Toxoplasmosis phải mất từ 1 đến 5 ngày mới lây nhiễm. Vì vậy, hãy loại bỏ phân mèo ngay trước khi nó trở thành mối nguy hiểm. Đưa mèo đến bác sĩ thú y định kỳ để kiểm tra và tiêm phòng xét nghiệm bệnh Toxoplasmosis. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Dân số và Phát triển. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.